từ năm 2006 tại chùa Hoằng Pháp, từ năm 2007 báo Giác Ngộ, chùa Giác Ngộ và một số nơi khác sinh hoạt trại hè cho thanh thiếu niên hoặc là khóa tu mùa hè đó, được diễn ra. Đến nay đó thì chưa đầy 10 năm, nhưng mà ảnh hưởng của phong trào này đã lan rộng trên toàn quốc rồi. Và đó là một trong những cái cánh cửa rất hiệu quả để giới trẻ trở thành Phật tử từ nhỏ. Có nhiều cháu đó trước khi đến những khóa tu này ngang đầu, cứng cổ, dựa dẫm cha mẹ, bất hiếu, làm cho cha mẹ đau lòng khổ đau. Mà khi tham dự một cái khóa tu rồi, học cái tinh thần tự lập, học tinh thần tương thân, tương trợ, tương ái, học được đạo đức Phật Pháp, học được sinh hoạt cộng đoàn, học ca múa xuất hát nhạc đạo, học được lòng tự bi, tâm hỷ xã, về nhà thay đổi nhân cách rất là ấn tượng. Thì đó là cái phong trào rất là tích cực tại Việt Nam. Nhưng mà cái nguyện vọng của chúng tôi đó là Việt Nam muốn phát triển cho giới trẻ phải hướng tới, thay vì đó đến mùa hè mới làm, thì mỗi chủ nhật tại mỗi chùa, chùa lớn làm lớn, chùa vừa làm vừa, chùa nhỏ làm nhỏ, để sinh hoạt giới trẻ không nên bị gián đoạn. Một năm mà là một lần, chẳng khác nào một năm mới ăn một tuần lễ thôi, còn đó là 360 ngày còn lại là bỏ đói. Cái sinh hoạt giới trẻ nó cần thiết, thậm chí còn quan trọng hơn người già. Mà cũng như thế, chúng ta phải xóa đi cái nhận thức sai lầm ở miền Bắc: trẻ vui nhà, già vui chùa. Ở miền Bắc đó, U60 mới đi chùa, dưới tuổi đó mà đi chùa ta nói là bất bình thường về tâm lý. Bây giờ chúng ta phải đổi lại: trẻ vui chùa, già vui nhà. Bởi vì từ tuổi trẻ mà mình đã là Phật tử rồi, mấy chục năm đó chúng ta thuần về đạo đức Phật giáo, chúng ta sẽ sống rất hạnh phúc. Đến tuổi già chẳng cần đi chùa nữa, bởi vì không biết lái xe, và cũng không có người con gái hiếu tâm để lái dùm. Ở nhà mình vẫn trở thành tấm gương cao quý được. Chúng ta phải đảo ngược cái câu thành ngữ đó. Thì hiện nay đó là sinh hoạt hè ở Việt Nam dành cho giới trẻ, chùa Hoằng Pháp chỉ có được 2 khóa tu thôi. Phần lớn là vào đầu tháng 7 trước cái kỳ thi đại học. Còn mô hình câu lạc bộ Hoằng Pháp trẻ do chúng tôi làm cố vấn đó, thì diễn ra cũng nay cũng đã 7-8 năm rồi. Có năm nó lên đến 4.500 người cắm trại ở tại Đại Nam, Bình Dương. Có khi đó thì 2.500 người cắm trại ở Suối Tiên. Thì thực ra thì cũng có 5 ngày thôi, 5 ngày thôi. Và nó chưa được điều đặn, là do vì cái chùa Giác Ngộ có không gian nó quá nhỏ, không đủ sức để chứa được cái số lượng các cháu thanh thiếu niên đông như thế. Do đó là các bậc cha mẹ đó, thì các quý Phật tử nên có trách nhiệm dẫn dắt con em của mình trở thành Phật tử từ nhỏ, đi chùa từ nhỏ. Chứ chờ lớn lên rồi mới uống nắng đó là quá muộn này. Cái đầu óc của trẻ thơ giống như mặt sáp, chúng ta đặt cái khuôn nào vào thì nó có hình thù của khuôn đó thôi. Và không chịu làm từ thời trẻ thơ thì lớn lên đó, đến lúc mà con em chúng ta phạm pháp, khổ đau, bất hạnh rồi mới tới chùa để nhờ giúp đỡ, thì thuật ngữ chữ Hán ta gọi là gì? Cấp thời bảo Phật cướp. Đến lúc mà khẳng cấp rồi mới ôm chân Phật mà khóc thì quá muộn màng. Chẳng khác nào như là đến lúc khát nước mới đào giếng. Người đào giếng sẽ chết trước khi giếng có nước và trở thành là nước sạch để uống an toàn. Cho nên phải làm sao cho sinh hoạt giới trẻ ngày càng được phát triển thì Phật giáo mới tồn tại mãi với thời gian. Xin đi câu hỏi khác.
Con không có máy gì để